có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Hoàng Thủy xin chào Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Chào Hoàng Thủy và kính chào cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti mến chào hai người đẹp và sứ nguồn viên Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Hôm nay là cô tưởng có Bảo Quyên thành ra bộ ba nữa, nhưng mà thôi để cho lâu lâu cho Bảo Quyên nghỉ phép một tí, đi ra vacation chứ phải không?
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Hôm nay cô Bích Ti có khỏe không ạ?
Cô Bích Ti khỏe, cảm ơn mấy em. Rồi trời bên này thì mùa thu rồi, thành ra là mấy ngày nay trời thời tiết rất là đẹp. Khi mà thời tiết đẹp thì mình cảm thấy cái tinh thần mình nó hăng hái, cũng giống như khi mà chúng ta đi làm việc thì chúng ta cũng rất là hăng hái nữa. Mấy em bên đó khỏe không? Rồi thời tiết bên đó ra sao?
Dạ vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên vẫn khỏe ạ. Và thưa cô, là mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Ai cũng thích cái mùa này hết, tại vì cái gió nó không có lạnh, nó không có nóng. Thời tiết rất là tuyệt vời.
Đúng như vậy. Và Bích Ti cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhắc đến cái chuyện mà đi làm việc mùa thu thì thời tiết đẹp, thành ra chúng ta hăng hái chúng ta làm việc. Thì sáng nay Bích Ti có ngồi xem một cái bản tin mà ở trong net á. Có một cái bà cụ cao niên mà chúng ta thường thường nói là những người mà người ta sống lâu á, là chúng người ta ít lo âu, rồi người ta làm việc. Thì đây người ta có nói là cái cụ mà sống lâu nhất ở trong thế giới, trên thế giới này đó, mà người ta tìm ra được á, là một người phụ nữ thuộc cái nước Chechnya, tức là xa lắm, ở phía bên Trung Đông đó. Thì các quý vị, mình biết là bên đó chiến tranh nhiều đó, nhưng mà cụ này sống lâu lắm. Cụ này mà cái bài báo này nó viết, nó nói từ cái năm 2003 đó, thì người ta đã biết là cụ đã sống đến 124 tuổi rồi. Mà cụ tên là cái gì đây, tên dài lắm, Jabani rồi Khachuka Yeva, tên dài lắm. 124 tuổi mà năm 2003 thì bây giờ mình cộng thêm 15 năm đi, tức là năm nay nếu cụ còn sống thì 139 tuổi. Rồi cụ là người theo đạo Hồi ha. Rồi cụ có khỏe lắm, cụ không có bệnh gì hết, chỉ có bệnh cái lãng tai thôi. Nhưng mà cụ có, cái năm đó cụ đã có 24 người cháu này, rồi 38 người chắt và 7 người chút nữa. Quý vị biết là người chút á, chút tức là cháu chắt rồi đến chút. Đó, thành ra cụ có nhiều như vậy. Và người ta phỏng vấn cụ thì cụ với lại thấy cái đời sống của cụ là cái năm đó cụ có thể kéo dài hơn nữa thì có thể năm nay cụ vẫn còn á. Nhưng mà cái vấn đề là chính là cụ sống lâu mà khỏe mạnh như vậy á, thì là cụ vẫn làm việc trong nhà, cụ trông nom cháu chắt và cầu nguyện 5 lần một ngày nữa. Đó, tức là cái người theo đạo Hồi, các quý vị biết là cứ chừng 1-2 tiếng đồng hồ người ta vào một cái phòng riêng, người ta đóng kín cửa lại, người yên lặng, người ta ngồi ta cầu nguyện. Mà mỗi một ngày cụ này cầu nguyện đến 5 lần một ngày. Rồi cái người con trai trưởng của cụ đó bị mất rồi, nhưng mà người con trai út á, thì vẫn còn sống. Cái năm đó ông vẫn còn sống và ông đã có 10 người con. Nhưng mà cái năm đó người ta còn so sánh với cụ này với một cái cụ bà ở bên người Nhật đó. Mình biết là bên người Nhật là sống trong cái đảo, những cái đảo như là đảo Tokunoshima đó, ở phía đông ở phía Nhật Bản, chỉ có cụ bà Kamato Hongo. Cụ này cái năm đó là cụ mới tổ chức cái sinh nhật 116 tuổi của mình đó. Thì cụ nói là cái bí quyết sống của cụ là càng ít lo nghĩ thì càng tốt. Các quý vị thấy không, những người mà lo nghĩ nhiều đầu tóc bạc rồi cái tinh thần nó xuống rồi lo nghĩ để bị stress đó thì cái tuổi thọ nó không có được last long. Ngoài ra cái vấn đề ăn uống đó, cái vấn đề ăn uống người Nhật, người ta ăn uống cá nhiều đó, người ta ít ăn thịt lắm. Đấy, bởi vì chung quanh họ là biển nhiều mà, thành ra là họ ăn cá nhiều mà ăn cá sống nữa. Vâng, thì thành ra là cái tuổi thọ họ cao hơn nhiều. Không biết trong chúng ta mà nếu mà chúng ta chỗ mà Bích Ti làm việc á, quý vị biết không, là có một cái ông người Mỹ trắng á, ông đáng lẽ retire được cách được 10 năm, nhưng mà rồi ông retire được có 2-3 năm, ông buồn quá, ông trở lại ông làm việc. Ông đâu có phải thiếu tiền gì đâu, nhà ông giàu lắm, con cái ra trường bác sĩ, kỹ sư hết rồi. Thành ra ông có tiền retire của người Mỹ già mà ông làm việc mấy chục năm nữa. Ông này ông rất là smart. Thành ra là ông thích làm việc, ông trở lại ông làm việc. Với cái công việc của ông là làm thí nghiệm, như làm phòng lab như của Bích Ti làm đó. Thành ra là ông enjoy, ông yêu thích cái nghề ông. Thành ra ông trở lại ông làm việc cho đỡ buồn. Đến ngày hôm nay ông vẫn còn làm việc đó. Dạ, các bạn bè, những người coworker rất là thương mến ông, mà tính tình cũng hiền hòa lắm. Ông vẫn rất khỏe mạnh. Ông nói làm việc là cái nguồn vui của ông. Mình có hỏi thăm ông và tất cả mọi người thương mến ông lắm, quý ông giống như là một người người ta cứ gọi là bố già đó. Dạ. Thành ra là mình thấy ông càng làm việc thì ông càng trẻ hơn, mà thấy ông yêu đời, mà không từ ngày làm việc đâu có thấy ông bị bệnh hoạn gì đâu, không thấy ông kêu sick day nữa. Mười mấy năm chưa làm việc chung với ông mà không thấy ông gọi sick day. Thành ra là mình thấy cái nếu mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta làm việc á, mà chúng ta với tinh thần vui vẻ làm việc với những công việc của mình á, mà ít bị stress á, mặc dù cái công việc của mình bị stress nhưng mà mình làm sao mình giải tỏa nó ra được. Dạ, thật sự trên đời này ít có công việc nào mà không có bị stress hết. Các ca sĩ mà đi hát á, cũng bị stress vậy. Quý vị nghĩ là các ca sĩ lên sân khấu mà người ta không bị stress phải không ạ? Chứ họ bị stress nhiều lắm chứ. Về mọi thứ hết. Dạ, thì họ cũng có nhiều cái chuyện mà phức tạp trong cái cuộc đời sống của họ nữa. Dạ vâng, đó, nhưng mà nếu mà người nào mà biết mà cách mà sống đó, tự mình làm cho cái đời sống mình nó bớt bị stress đi, rồi mình vui vẻ, để cái tính tình mình thoải mái với tất cả bạn bè, với những người xung quanh, và hơn nữa mình cũng làm những cái việc nhân đạo, việc thiện nữa, thì tự nhiên những cái chuyện đó nó sẽ làm cho mình cái đầu óc mình bớt căng thẳng, và tự nhiên mình có cái vui cho trong cái tinh thần của mình, mình sẽ sống thọ hơn. Có thể mình ví dụ như Bích Ti nhắc đến cái chuyện thiện nguyện chẳng hạn. Đó, mình thấy người ta vui vẻ, chẳng hạn quý vị đi ra đường, quý vị thấy mấy người homeless đứng ngoài đường hay là xè tay xin tiền, nó tự nhiên cái lòng trắc ẩn của mình á, mình lấy ví ra mình cho một đồng, khi mà mình đưa một đồng mà bạc ra cho họ đó, tự nhiên cái lòng của mình cảm thấy vui lắm. Quý vị không tin, quý vị cứ làm cái chuyện đó đi một vài lần thôi, nhưng mà khi mà quý vị cho mấy người homeless, quý vị cũng phải cẩn thận. Đứng ở chỗ nào xếp cứ cho, chứ đừng cho những cho những cái chỗ mà khuất ánh sáng, hay là chỗ gì đấy, chỗ mà không có nhiều người á, cái đó Bích Ti cũng thấy cũng cái đó cũng là nguy hiểm lắm. Thành ra quý vị cứ làm phước như vậy, thành ra là tự nhiên mình thấy vui, mà khi thấy vui thì tinh thần nó sẽ hứng khởi hơn, mà nó dễ chịu hơn đối với những người xung quanh, mà đối với chúng mình riêng mình nữa. Dạ vâng, đó là một cái chuyện mà Bích Ti đọc trong cái báo, mà Bích Ti nhân đề tài đó Bích Ti nói ra để thân tặng quý vị để biết, để chúng ta biết giữ gìn sức khỏe, cũng như là cố gắng sống như 100 mấy chục tuổi như các bà lão này. Cô trở lại với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều. Cô chia sẻ một cái câu chuyện của một bà cụ. Dạ vâng, đúng vậy. Nhiều khi mình sống, mình lo chuyện của mình thôi, nhưng mình cũng không có cần phải lo chuyện của thiên hạ, hoặc là mình ngồi mình chất thiên hạ, thì cái cuộc sống của mình nó thoải mái hơn. Thưa cô, và không biết là ngày hôm nay thì cô có những cái câu chuyện hay những cái lá thư để gửi đến cho quý thính giả không ạ?
Hôm nay thì cô có một nam thính giả tâm sự như thế này. Dạ, xin kính mời quý vị cố gắng lắng nghe, và sau đó thì xin mời quý vị gọi điện thoại vào với số phone giao thực của đài để góp ý cùng với lá thư của nam thính giả này. Kính thưa cô Bích Ti, số là năm nay tôi đã 55 tuổi. Chúng tôi đã có một đứa con 20 tuổi. Chúng tôi ly dị sau khi khám phá ra vợ tôi có liên hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Sau hôn nhân đổ vỡ, tôi không còn tin tưởng những người đàn bà đến với tôi nữa. Tôi có cảm tưởng họ chỉ thích bề ngoài, trưng diện, xe xua, sửa sắc đẹp toàn thể. Chẳng trách gì nhiều gia đình Việt Nam sang đây đổ vỡ. Gần đây, tôi có một bà cũng ly dị chồng đến với tôi. Bà tỏ ra yêu tôi thành thật, nhưng khổ nỗi bà ta sửa sắc đẹp hơi nhiều. Do đó, trông nhìn bề ngoài đẹp đẽ, nhưng tôi không có thích. Vì mỗi lần tôi gần bà, tiếp xúc với bà thân mật hơn, thì tôi thấy nó cảm thấy sao sao trong lòng của tôi. Tôi quan niệm một người đàn bà đẹp là người có nét đẹp tự nhiên, không biết có phải vì khó tính quá không, mà giờ này tôi vẫn chưa tìm ra được đối tượng thích hợp. Tôi có thể tin vào tình cảm mà người bạn gái sau này đã đến với tôi không? Làm sao để biết được bà ấy đối với tôi chân thật? Vì tôi biết đàn bà rất rắc rối, như cô vẫn thường nói trên đài. Họ nói vậy nhưng không phải vậy, cũng như họ nói yêu nhưng biết đâu chỉ là điều lợi dụng nhau mà thôi. Thưa cô Bích Ti, xin cô cho biết có phải đây là khuyết điểm của tôi không? Tôi đang có việc làm đàng hoàng, nhưng sao lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, chán đời quá. Mong cô Bích Ti dành thì giờ quý báu trả lời cho tôi nhé. Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và trẻ đẹp. Dạ, lá thư này của ông Phan. Thư viết thì cái chữ khó đọc mà cũng ngoằn ngoèo lung tung, thành ra là Bích Ti cũng đọc nó hơi không có bị không được xuôi lắm. Dạ, thì kính thưa quý vị, đó là bức thư của ông Phan, chắc là các quý vị cũng đã nghe rõ rồi ạ. Dạ, bây giờ thì Bích Ti trở lại với hai cô xứng ngôn viên.
Dạ vâng, xin mời quý vị thính giả gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng với cô Bích Ti không biết là coi như là trả lời cái lá thư cho ông Phan vừa mới gửi cho cô Bích Ti ạ. Vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin mời anh ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Tony ở Đà Lạt.
Dạ.
Dạ, Bích Ti chào anh Tony. Anh Tony có khỏe không ạ? Dạ, như lâu quá Bích rồi, anh Tony bữa nay mới gọi lại đó nha.
Không, đây là lần đầu tiên gọi vô.
Ôi dạ thế hả? Dạ, tưởng anh Tony ngày xưa anh Tony
có một
anh.
Với lại bác Phan á.
Dạ.
Gửi lời nhắn với bác Phan là đừng cưới. Đừng cưới thì không có gì để mất cả. Đúng không? Khi mà mình không có niềm tin nữa thì mà lớn tuổi rồi cũng chả cần cưới để làm gì. Cưới để mà chia nhau quyền lợi thôi. Chứ còn không cưới thì không có gì để mất. Cứ vui, cứ sống vui vậy thôi. Rồi, cảm ơn nha.
Dạ, vâng, cảm ơn Tony. Anh Tony nói đừng có cưới, như vậy là chỉ có làm bạn thôi.
Dạ,
thì
vâng.
Không có mất gì hết, không bị nhức đầu phải không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ. Thưa cô Betty và anh Anthony, anh đã cúp phone rồi. Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, Quốc. Dạ, Quốc. Chào chị Betty, chào Nhã Quyên, chào Tổ dạ. Quyên luôn.
Dạ, Hoàng Thủy.
Dạ, Hoàng Thủy. Bữa nay Hoàng Thủy đó.
Hoàng Thủy, sorry. Hoàng Thủy. Ủa thì
dạ,
nói
chào anh Quốc, Quốc khỏe, anh Quốc khỏe không?
Dạ, dạ khỏe, cảm ơn chị Betty, mọi người khỏe hả?
Dạ. Dạ.
Dạ. Trời ơi, năm mấy yêu gì nữa. Nhiều khi cái bà vợ bà buồn, bà nói chuyện với người ta nhiều chút xíu thì có gì đâu.
Ừ.
Rồi hai nữa, nhiều khi cái cách cư xử mình nó rắc rối quá, người vợ chịu không được nữa thì tìm một người bạn nào tâm sự thì hạ và nói nhiều thôi, chứ còn năm mấy tuổi là yêu gì nữa.
Trời, anh Quốc cứ nói về năm mấy tuổi là cái tuổi đó là cái tình yêu nó chín mùi đó anh. Anh Quốc.
Dạ, chị Bích Tì ơi, còn gì đâu mà yêu nữa.
Tại anh Quốc chưa đến cái tuổi đó phải không? Còn trẻ
dạ,
mà.
Quốc, chưa tới nhưng mà thấy... Nhưng khi cái cuộc sống mình dễ, mình sống đơn giản là dễ, cho nên là làm sao hai người hiểu cái cuộc sống như mà mình sống khó quá rồi hai cái nó làm cái cuộc sống nó ngọt quá đó chị Bích Tì.
Yeah.
Khi cái người bạn đời tìm một người khác nói chuyện á thì đâm ra cái càng ngày nó càng lạc đi á, thì mình phải nhìn lại mình, đôi khi cái cuộc sống mình nó không có gì mà perfect hết. Nhưng thứ nhất là mình thương bản thân mình, hai nữa mình sống cho nó thoải mái. Như nãy chị Betty nói lúc đầu đó, thì nó sống hay hơn, chứ bây giờ mà cái gì cũng perfect, cái gì cũng theo ý mình, chắc cái đó là nó hơi khó sống. Thì Quốc nghĩ cái thật sự thôi, thì trong cái gia đình không ai không có hiểu rõ, tại vì nói như vậy đó, mình không có hiểu nguyên nhân như thế nào, và mình chỉ nói rất là sống cho nó văn minh chút xíu. Mình sống cho mình sống cho bản thân mình sống cho nó có cái cuộc sống, có cái niềm vui, có cái ba lên chút xíu, rồi cho nó đỡ cái gặp những cái phiền não vậy thôi. Rồi Quốc để cho người khác vô.
Dạ, tức là anh Quốc nói là mình sống cho nó thoải mái, đừng có sống ích kỷ. Không biết rồi anh không nói là bây giờ đối với cái người yêu của ông bây giờ, không biết có gọi là người yêu hay là bạn bây giờ, không biết nữa. Dạ.
Dạ vâng, anh Quốc đã rời khỏi đây? Chương trình
dạ,
rồi.
Cảm ơn anh Quốc đã gọi vào nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc ạ. Và thưa quý vị thính giả, xin phép cô Betty cho Hoàng Thủy và Nhã Quyên kết thúc phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng, và sẽ trở lại phần 2 sau một vài phần quảng cáo thương mại. Xin cảm ơn cô ạ.